Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình gồm có những nội dung chính sau.
Với hành vi phạm tội tham ô tài sản tại trường trung học cơ sở Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Chu Quyết Chiến và đồng phạm đã bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt mỗi bị cáo 7 năm tù giam.
Quân dân Trường Sa chung sức đồng lòng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Vừa qua, Bộ Công an đã ban hành thông tư 64/2017 về việc sửa đổi bổ sung thông tư 15/2014 trong quy định về đăng ký xe. Cụ thể, ô tô xe máy biển xanh, xe biển số ký hiệu 80 nền màu trắng, chữ và số màu đen, khi có quyết định điều chuyển, bán, tặng, cho, thì trước khi bàn giao xe phải thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe. Đồng thời, thông tư 64/2017 cũng đã bỏ nội dung của điều 5 trong thông tư 15/2014. Trước khi bán, cho, tặng xe, chủ xe phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký xe đó. Thông tư 64/2017 vẫn giữ nguyên nội dung trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, tổ chức cá nhân mua, được điều chuyển cho tặng xe phải đến cơ quan đăng ký xe, làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe. Ngoài ra, trong trường hợp thu hồi giấy đăng ký xe, biển số xe cũng có quy định mới. Xe đã đăng ký cấp biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng. Xe biển số ký hiệu 80 nền màu trắng, chữ và số màu đen khi có quyết định điều chuyển, bán, tặng cho xe. Thông tư này cũng sửa đổi bổ sung phần nội dung liên quan đến quy định về các đơn vị, cơ quan chức năng được cấp biển số màu xanh, chữ màu trắng. Cụ thể đã rút gọn dãy ký tự chữ cái trên biển chỉ còn từ A tới M, trước đây từ A tới Z. Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, series biển số sử dụng lần lượt một trong các chữ cái sau: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, cấp cho xe của các cơ quan của Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, các ban chỉ đạo Trung ương, Công an Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ủy ban Nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, tổ chức chính trị xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, đơn vị sự nghiệp công lập trừ trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập, ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước. Thông tư có hiệu lực từ ngày 12 tháng 2.
Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự Chu Quyết Chiến và đồng phạm tham ô tài sản tại trường trung học cơ sở Cổ Lũng, huyện Phú Lương. Trước đó, ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt Chu Quyết Chiến và Lê Đức Tuấn mỗi bị cáo 7 năm tù về tội tham ô tài sản. Bị cáo Chiến kháng cáo kêu oan. Kết quả tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm đã làm rõ, từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 7 năm 2013, Chu Quyết Chiến là hiệu trưởng trường trung học cơ sở Cổ Lũng và Lê Đức Tuấn, kế toán của nhà trường, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong quản lý, chi tiêu tài sản là tiền do ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động chuyên môn của nhà trường. Tuấn đã lập chứng từ khống, một nội dung chi nhiều lần hoặc kê tăng tài sản so với mua thực tế, rồi trình Chiến ký duyệt để rút tiền từ quỹ tiền mặt của trường hoặc chuyển tiền của trường từ nguồn ngân sách nhà nước cấp tại kho bạc nhà nước huyện Phú Lương đến một tài khoản khác để rút tiền mặt về chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 248 triệu đồng. Riêng Lê Đức Tuấn còn chiếm đoạt 3 chiếc máy tính xách tay của nhà trường trị giá 27,9 triệu đồng. Xét thấy tính chất của vụ án là rất nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước mà còn gây dư luận xấu trong ngành giáo dục và địa phương. Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt mỗi bị cáo 7 năm tù về tội tham ô tài sản.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Thái Nguyên, mới đây Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khởi tố Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty. Hai đối tượng bị khởi tố gồm Giám đốc Cù Thủy Oanh, sinh năm 1963, trú tại tổ 21, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, và Phó Giám đốc Triệu Hồng Quân, sinh năm 1964, trú tại tổ 21, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Hai đối tượng trên đã cùng với các đối tượng Bùi Ngọc Thành, nguyên Giám đốc, Lê Đức Thịnh, trưởng phòng kỹ thuật và Đỗ Khắc Vinh, cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Thái Nguyên, đã lập khống hồ sơ chứng từ quyết toán dự án sản xuất lúa lai F1 VL20 vụ mùa 2014 tại xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 515 triệu đồng. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố Thành, Thịnh và Vinh về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Quân dân Trường Sa chung sức đồng lòng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Xin chào quý vị và các bạn. Trường Sa, một phần máu thịt của Tổ quốc, hôm nay đã khoác lên mình sức sống mới và đầy tự hào. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay dành toàn bộ thời lượng để nói về những con người đã và đang mang đến sự đổi thay cho quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, thị trấn Trường Sa là thủ phủ của quần đảo Trường Sa, được xây dựng thành trung tâm kinh tế xã hội đặc biệt trên huyện đảo Trường Sa theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Thời gian qua, dẫu tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng vượt qua mọi sóng gió, thị trấn Trường Sa vẫn vững vàng giữa ngàn khơi. Những ngôi nhà khang trang, tiếng tụng kinh bên ngôi chùa cổ kính, tiếng trẻ thơ nô đùa, trạm y tế, nhà văn hóa hiện đại là những hình ảnh sống động, yên bình về cuộc sống thường nhật đang từng ngày đổi mới của người dân trên quần đảo phía cực đông của Tổ quốc. Phóng sự Bình Yên Nơi Đầu Sóng của phóng viên Hà Phương.
Sau chuyến hải trình dài gần 10 ngày trên biển đến các điểm đảo trên quần đảo Trường Sa, thị trấn Trường Sa là đảo duy nhất mà tàu 561 cập vào được nhờ có cầu cảng. Nhìn từ xa, cầu cảng giống như cánh tay trần vạm vỡ vươn ra để đón những con tàu. Phía trong là những công trình xây dựng với mái ngói đỏ tươi, xen lẫn những tấm năng lượng mặt trời lấp lóa dưới ánh nắng. Xung quanh đảo là hệ thống trụ tua bin gió màu trắng, quay tít, biến nguồn năng lượng vô tận nơi đây thành điện, phục vụ con người. Tất cả hòa vào nhau tạo nên bức tranh Trường Sa đầy sống động giữa biển khơi. Ông Đỗ Thế Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Trường Sa cho biết, so với trước đây thì Trường Sa giờ đã thay đổi rất nhiều.
Qua nhiều thế hệ, đảo Trường Sa có những diện mạo thay đổi rất là lớn. Trên đảo thì đã có sân bay, đã có âu tàu, đã đảm bảo được cho các tàu từ 3.000 đến 4.000 tấn và hoạt động bình thường. Sân bay đảm bảo cho các máy bay quân sự, máy bay dân sự ra hoạt động. Có nhà ga hàng không Trường Sa, có trường tiểu học, có các cái khu tâm linh, đài liệt sĩ Trường Sa, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Sa. Nhà cửa thì khang trang, sạch đẹp, ngang tầm với đất liền. Hệ thống điện, năng lượng, quạt gió, phát triển cây xanh, tạo một cái màu đầm ấm, gần gũi.
Từ cầu cảng qua con đường chính dở bóng bảng vuông, phong ba là khu trung tâm của thị trấn, nơi có quảng trường và cũng là đường băng sân bay trên đảo. Ven con đường xanh mát dẫn vào khu dân cư là những công trình được xây dựng khang trang với kiến trúc hiện đại, tạo nét tươi mới cho thị trấn nơi đảo xa. Trường Sa càng gần với đất liền hơn khi ở đây đã có bưu điện, là nơi người dân trên đảo và đất liền thông tin cho nhau nhiều hơn. Thời gian gửi và nhận thư đã được rút ngắn hơn, vì thế việc kết nối yêu thương sẽ sâu nặng, đậm đà hơn. Anh Nguyễn Thi Ý Hoài, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Trường Sa cho biết, xa đất liền, cuộc sống còn nhiều khó khăn, song được Đảng, Nhà nước và quân đội quan tâm nên nhiều cơ sở hạ tầng được đầu tư kéo gần khoảng cách đảo xa với đất liền. Ngoài bưu điện, hiện trên đảo đã có nhà văn hóa, đặc biệt ở đây còn có thư viện sách, lúc nào cũng đông người đến để đọc và tìm hiểu thông tin về đất liền.
Khi mà đến đây thì chắc chắn là vấn đề tinh thần là quan trọng rồi. Hiện tại ở đảo là có những thư viện sách, cũng như đây là một bưu điện văn hóa, cũng là một tủ sách mini để dành cho nhân dân. Lên đây là được gửi thư nè, được viết đọc báo, đọc về sách báo và tìm hiểu những thông tin trong đất liền. Vì hàng quý chúng tôi đã có cái lượng báo rất lớn ở trong bờ ở ra để thay đổi, cập nhật thông tin tốt cho nhân dân cũng như là chiến sĩ trên đảo.
Khu dân cư trước đây là làng lập nghiệp ở thị trấn Trường Sa, là những căn nhà ngói khang trang, mảnh vườn nhỏ trước mỗi căn nhà là chỗ để trồng rau xanh, rau cải, rau muống, rau thơm, cây ăn quả, đu đủ, chuối. Để tạo không gian xanh, người dân ở thị trấn còn trồng các giàn bầu mướp nhìn rất đẹp mắt. Đời sống của người dân nơi đây chủ yếu là khai thác, đánh bắt hải sản, trồng trọt và chăn nuôi. Chị Phạm Thị Như Trinh, người dân sống trên đảo cho biết, công việc chính của những người đàn ông là ra khơi giăng lưới, đánh bắt cá tôm. Có những người phụ nữ thì ở nhà nội trợ trồng rau, chăn nuôi và chăm sóc con cái. Các gia đình đều gắn bó với nhau như những người ruột thịt.
Ở đây thì quân dân sống chung với nhau như mà một nhà. Ở đây thì mình đã sống ở đây thì giống như là cũng là quê hương của mình. Sống mình tốt nhiệm vụ của mình rồi mình cũng phải bảo vệ đảo để mà giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tụi mình.
Mặc dù sống giữa biển khơi, cách xa đất liền, nhưng tinh thần người dân thị trấn Trường Sa rất lạc quan, vui vẻ. Chị Lê Thị Trúc Hà luôn tự hào mình là một công dân trên đảo Trường Sa, được góp phần cùng với những người chiến sĩ trên đảo bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
Thật sự mình nói thì rất là hạnh phúc nhiều lắm. Mình có thể nói chung là đóng góp một phần nhỏ bé nào đó vào công cuộc xây dựng của đất nước mình. Thứ nhất là niềm vinh dự rồi. Thứ hai nữa là họ được cùng với các chiến sĩ ở trên đảo tham gia các hoạt động để có thể mình gìn giữ quần đảo của mình. Và còn tự hào hơn nữa là mình là công dân của Trường Sa.
Sức sống của Trường Sa hôm nay không thể thiếu tiếng hát, tiếng cười đùa ríu rít của những công dân nhí với làn da bánh mật khỏe khoắn. Các lớp học trên quần đảo Trường Sa ngày càng đông đúc bởi mỗi năm lại thêm nhiều em bé ra đời. Trường Sa, nơi Tổ quốc nhìn từ phía biển. Bài học đầu tiên của những đứa trẻ cũng bắt đầu như trong đất liền, theo những điều Bác Hồ dạy. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt. Nhưng tự hào hơn cả là những mầm xanh nơi đầu sóng còn có thêm cả bài học đầy kiêu hãnh về bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc ở giữa biển Đông.
Thưa quý vị và các bạn, sự bình yên hôm nay ở Trường Sa có sự đóng góp không nhỏ của những cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Với niềm tin và ý chí sắt đá, các cán bộ chiến sĩ đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, chốt giữ những điểm đảo quan trọng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Bài viết về những người lính nơi đảo Tiền Tiêu của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Cùng với 9 đảo nổi, Việt Nam thực hiện chủ quyền hệ thống 12 đảo đá ngầm tại quần đảo Trường Sa. Đây là những đảo quan trọng, cùng với các đảo nổi tạo nên thế liên hoàn, hỗ trợ và chi viện cho nhau cả trong chiến đấu và xây dựng tuyến phòng thủ trên Biển Đông. Nói tới đảo chìm, nhiều người không thể tưởng tượng ra được nó là như thế nào. Đảo nằm trơ trọi giữa bốn bề sóng nước, được xây dựng trên nền san hô nằm dưới mực nước biển. Lúc thủy triều lên, bãi san hô ngập nước. Lúc thủy triều xuống, bãi san hô lại hiện ra quanh năm chịu nhiều sóng gió. Ở Trường Sa, mỗi năm chỉ có hai mùa, mùa khô và mùa mưa. Mùa khô là những ngày nắng hạn kéo dài, biển lặng, nắng to, bộ đội trên đảo ăn ở, học tập, công tác trong các tầng nhà bê tông nên khá oi bức. Như một quy luật của tự nhiên, hoàn cảnh càng khó khăn, thử thách lại càng nổi bật lên ý chí kiên cường, vững chãi của những người lính hải quân ở đảo chìm. Thượng úy Phạm Viết Sao, chính trị viên đảo Tiên Nữ cho biết, khó khăn nhất ở những đảo chìm vẫn là thiếu rau xanh và nước ngọt, nhưng càng như vậy thì các cán bộ chiến sĩ trên đảo lại càng có những sáng kiến hay để nâng cao đời sống. Màu xanh vẫn luôn được giữ gìn như thể hiện ý chí của mỗi người lính.
Cái vườn rau nó tươi tốt như thế, nó chứng tỏ được là cái công sức của mình bỏ ra nó không phí, cho nên là từ đó mà nó thôi thúc, nó là một chút cái động lực để cho mỗi cán bộ chiến sĩ trên đảo là an tâm hơn và sẽ thực hiện tốt cái nhiệm vụ chức trách của mình hơn. Khi bước chân ra đây thì chúng tôi đã xác định là cái vinh dự và trách nhiệm của bản thân mình rồi, được bước chân ra cái gọi là cái điểm cực đông của Tổ quốc này. Mình tự hào, may mắn được đóng góp một cái sức nhỏ nhoi nào đấy để góp phần bảo vệ cái chủ quyền cho tới ngày hôm nay, phát huy được cái truyền thống của cha ông đi trước.
đảo chìm đá đông, nằm theo hướng đông tây, có cấu trúc vành đai san hô phía bắc cao hơn so với vành đai san hô phía nam. Tài nguyên biển khu vực xung quanh đảo khá phong phú, với nhiều loại cá và hải sản có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, cụm đảo lại chịu sự chi phối của ba đới gió mùa là Đông Bắc, Đông Nam và Tây Nam và hoạt động dài ngày làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của bộ đội trên đảo. Trước những khó khăn như vậy, cán bộ chiến sĩ tại các đảo lại càng thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ động viên nhau để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đại úy Lưu Ngọc Toản, chính trị viên đảo Đá Đông cho biết.
Đối với cán bộ chiến sĩ chúng tôi là công tác học tập trên đảo thì cũng có những đồng chí là đã đi một số tăng, cũng có một số đồng chí là lần đầu tiên đi công tác trên đảo. Tuy có khó khăn nhưng cán bộ chiến sĩ cũng đã quyết tâm và khắc phục hết mọi khó khăn để vượt hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Chúng tôi cũng đặt cái nhiệm vụ là sẵn sàng chiến đấu là lên hàng đầu để bảo vệ vững chắc cái chủ quyền biển đảo.
Đảo chìm đá Tây nhờ cấu tạo địa chất có hồ lớn, ít sóng gió hơn nên đã được xây dựng thành âu tàu và trung tâm hậu cần nghề cá. Trung tâm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ khai thác hải sản Biển Đông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đi vào hoạt động từ giữa những năm 2005. Trong những năm qua, Trung tâm Hậu cần Nghề Cá tại đảo đã từng bước hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực cho hàng ngàn con tàu của bà con ngư dân đánh bắt, khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa và JK1. Đây là điểm tựa vững chắc, là địa chỉ tin cậy cho những con tàu ra khơi khai thác, đánh bắt dài ngày trên biển. Theo Thiếu tá Bùi Văn Tiếp, chỉ huy trưởng đảo Đá Tây, bà con ngư dân khi đến đây được cung cấp nước ngọt miễn phí, dù anh em trên đảo phải tiết kiệm từng ca nước nhưng vẫn sẵn sàng chia sẻ cho bà con, hỗ trợ bà con vươn khơi bám biển.
Ngoài thực hiện nhiệm vụ là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo được phân công, thì chúng tôi cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân khi có tình huống xảy ra trên biển, đặc biệt là khi ngư dân gặp nạn cũng như là hỏng hóc máy móc, tạo điều kiện cho ngư dân vào khu vực là âu tàu để tránh trú gió.
Đảo chìm quanh năm chỉ có nắng chói chang và gió gào thét không ngừng. Mặc dù sống trong điều kiện khó khăn về vật chất như vậy, nhưng cán bộ chiến sĩ trên các đảo chìm đều cố gắng vượt qua. Có những cán bộ hải quân lần đầu ra đảo chìm và có những cán bộ đã 2-3 lần ra đảo công tác, nhưng đều có chung một tư tưởng lạc quan, vững tâm nhận nhiệm vụ. Vượt lên tất cả là tình đồng đội bao dung và một ý chí sắt đá vì chủ quyền thiêng liêng của dân tộc. Giữa bốn bề biển khơi, người lính đảo vẫn kiên gan bám trụ, giữ vững những cột mốc thép trên biển Đông, khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc.
Trường Sa biển đảo quê ta, xuân về hoa nở muôn hoa rực trời. Người anh chiến sĩ yêu ơi, xuân về em viết mấy lời thăm anh. Chúc anh vạn sự an lành, người hùng biển đảo giữ gìn. Nguyện tròn nghĩa vụ tình thương quê nhà. Trường Sa biển đảo quê ta, đêm về mơ thấy em ra
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 137/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018.
Điều 9. Vi phạm quy định về lập quy hoạch xây dựng. 1. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Làm nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, đồ án quy hoạch xây dựng, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng hoặc đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng không đúng trình tự, thủ tục quy định. B. Không lấy ý kiến cơ quan, tổ chức cá nhân hoặc cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, đồ án quy hoạch xây dựng, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điều chỉnh hoặc đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng theo quy định. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức cá nhân hoặc cộng đồng dân cư có liên quan đối với hành vi quy định tại điểm B, khoản 1, điều này. Điều 10. Vi phạm quy định về điều chỉnh quy hoạch xây dựng. 1. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Điều chỉnh quy hoạch xây dựng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng. B. Điều chỉnh quy hoạch xây dựng đối với một lô đất trong khu vực quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm thay đổi mật độ xây dựng hoặc mật độ dân số, dẫn đến làm vượt khả năng cung cấp hạ tầng kỹ thuật hoặc hạ tầng xã hội của đô thị khu vực. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc lập lại quy hoạch xây dựng điều chỉnh đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. Điều 11. Vi phạm quy định về lập phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. 1. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng đối với công trình theo quy định phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình. B. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình không đầy đủ nội dung theo quy định. C. Không trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định dự án theo quy định. D. Không tổ chức phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định. 2. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình khi có thay đổi một trong các yếu tố sau. A. Chủ đầu tư. B. Nguồn vốn. C. Tổng mức đầu tư. 3. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi lập hoặc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc một trong các trường hợp sau. A. Không phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. B. Phương án công nghệ hoặc phương án thiết kế không phù hợp theo quy định. C. Không đảm bảo đủ vốn của dự án theo quy định. D. Không đảm bảo hiệu quả tài chính hoặc hiệu quả kinh tế xã hội đối với dự án sử dụng vốn nhà nước. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. Áp dụng đối với trường hợp dự án chưa thực hiện hoặc đang thực hiện. A. Buộc tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 1 điều này. B. Buộc phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng công trình đối với hành vi quy định tại khoản 2 và điểm B khoản 3 điều này. C. Buộc hủy dự án đầu tư xây dựng công trình đối với hành vi quy định tại điểm A, điểm C và điểm D khoản 3 điều này.
Điều 12. Vi phạm quy định về thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 1. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình theo quy định. B. Phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình không đúng trình tự thủ tục hoặc quy cách hồ sơ thiết kế theo quy định. C. Không phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định. D. Không tổ chức nghiệm thu hoặc tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng không đúng quy định. D. Không tổ chức lập hoặc phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình buộc phải lập chỉ dẫn kỹ thuật. E. Không tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc đối với các công trình yêu cầu phải thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc. G. Không gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định. 2. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình không phù hợp với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình hoặc lập không đầy đủ các nội dung chính theo quy định. B. Điều chỉnh thiết kế xây dựng mà không được thẩm định hoặc phê duyệt lại theo quy định khi thay đổi một trong các yếu tố, địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình. C. phê duyệt thiết kế không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn áp dụng hoặc sử dụng tiêu chuẩn xây dựng hết hiệu lực. D. Phê duyệt thiết kế bước sau không phù hợp với các nội dung thông số chủ yếu theo quy định của thiết kế bước trước. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công không phù hợp với nhiệm vụ thiết kế trong trường hợp thiết kế một bước. D. Phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt. E. Phê duyệt thiết kế an toàn quá tiêu chuẩn quy định gây lãng phí đối với công trình sử dụng vốn nhà nước. 3. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Phê duyệt thiết kế biện pháp thi công không đảm bảo yêu cầu kinh tế kỹ thuật hoặc tính toán cự ly vận chuyển, phương tiện vận chuyển không phù hợp thực tế, làm tăng chi phí trong dự toán đối với công trình sử dụng vốn nhà nước. B. Phê duyệt dự toán có nội dung áp dụng hoặc vận dụng định mức không phù hợp với nội dung công việc hoặc số liệu sai lệch so với nội dung định mức áp dụng đối với công trình sử dụng vốn nhà nước. C. Phê duyệt dự toán có nội dung áp dụng định mức cao hơn định mức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với công trình sử dụng vốn nhà nước. D. Phê duyệt dự toán có nội dung áp giá vật tư, vật liệu, thiết bị không phù hợp với mặt bằng giá thị trường khu vực xây dựng công trình hoặc không phù hợp với quy định tại thời điểm xác định dự toán gói thầu đối với công trình sử dụng vốn nhà nước. D. Phê duyệt dự toán có khối lượng không phù hợp với khối lượng tính toán từ bản vẽ thiết kế và yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình. E. Phê duyệt thiết kế dự toán không tuân thủ quy định về sử dụng vật liệu hoặc vật liệu xây không nung. G. Tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc không đúng trình tự thủ tục, nội dung theo quy định. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 1 điều này đối với trường hợp chưa hoặc đang thi công xây dựng. B. Buộc phê duyệt lại thiết kế đối với trường hợp chưa hoặc đang thi công xây dựng và buộc lập lại dự toán xây dựng công trình theo đúng trình tự thủ tục quy định đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 1 điều này. C. Buộc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công đối với trường hợp chưa hoặc đang thi công xây dựng và buộc lập lại dự toán xây dựng công trình theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 1 điều này. D. Buộc tổ chức nghiệm thu lại hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 1 điều này. D. Buộc tổ chức lập phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình bắt buộc phải lập chỉ dẫn kỹ thuật đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 1 điều này. E. Buộc tổ chức thi tuyển trong trường hợp công trình chưa thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm E khoản 1 điều này. G. Buộc lập lại nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình trong trường hợp chưa hoặc đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 2 điều này. H. Buộc phê duyệt lại thiết kế xây dựng điều chỉnh đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 2 điều này. I. Buộc phê duyệt lại thiết kế phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn áp dụng trong trường hợp chưa hoặc đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 2 điều này. K. Buộc phê duyệt lại thiết kế phù hợp với thiết kế bước trước hoặc nhiệm vụ thiết kế trong trường hợp chưa hoặc đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 2 điều này. L. Buộc phê duyệt lại chỉ dẫn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng trong trường hợp chưa hoặc đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 2 điều này. M. Buộc điều chỉnh dự toán xây dựng để phê duyệt lại áp dụng cho cả trường hợp đã tổ chức đấu thầu đối với hành vi quy định tại điểm A, B, C, D và D khoản 3 điều này. N. Buộc điều chỉnh thiết kế, lập lại dự toán để phê duyệt lại và buộc đảm bảo tỷ lệ phần trăm sử dụng vật liệu xây không nung trong trường hợp chưa hoặc đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm E khoản 3 điều này. O. Buộc tổ chức thi tuyển lại hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc theo đúng trình tự thủ tục, nội dung quy định trong trường hợp công trình chưa thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm G khoản 3 điều này.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của VOV, Báo Thái Nguyên điện tử. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.